Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh gia E2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng lưu trú và gia hạn thẻ xanh nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Thành phố Westminster trên đường Bosa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, vùng Sacramento cảnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388, văn phòng San Jose, mặt tiền đường Story phía trước của Walmart, 408-294-3888, và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Hải Lan tại miền Nam và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Chào chị Hải Lan từ miền Nam.
Dạ vâng, từ miền Nam Hải Lan xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc và chúc quý vị buổi chiều thứ tư còn lại thật là nhiều niềm vui để mà nghe cái chương trình phát thanh trong ngày hôm nay, nhất là với những cái đề tài mà hàng tuần thì chúng ta đều có những cái đề tài khác nhau rất là hữu ích, phải không thưa anh Lê Minh Hải?
Rất là hữu ích, đúng rồi. Và đặc biệt ngày hôm nay là ngày cuối của cái tháng 7 nữa. Cho nên là bắt đầu cho một tháng 8 sắp tới thì chúng ta sẽ lần lượt đem đến những cái bản tin liên quan tới vấn đề di trú, liên quan tới vấn đề đầu tư cho bà con để được chia sẻ và cùng giúp thân nhân làm những cái việc đoàn tụ tại bên Hoa Kỳ, định cư tại bên Hoa Kỳ. Mà trong cái chủ đề hôm nay, thưa chị Hải Lan và Thảo Nguyên, sẽ nói tới Tòa Bạch Úc không muốn nhận người tị nạn trong năm 2020. Đó là một trong những vấn đề cũng gây sốc cho nhiều người, vì chúng ta ai cũng biết là Hiệp chủng của Hoa Kỳ có một cái nền văn minh và một cái sự hiếu khách là qua cái biểu tượng của nữ thần tự do luôn luôn đón chào những người cô thế, những người có những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt đến Hoa Kỳ để lánh cư, để tị nạn. Nhưng Tòa Bạch Úc đã đang thảo luận về cái khả năng là có thể sẽ không nhận người tị nạn trong năm 2020. Vì có rất nhiều cái vấn đề sẽ được đặt ra là mỗi năm thì Hoa Kỳ có đến 110.000 loại chiếu kháng tị nạn dành cho người tị nạn. Nhưng mà trong năm 2018 thì chỉ có 21.000 người tị nạn đã đến Hoa Kỳ trong số 30.000 cái chiếu kháng sẵn có. Tài khóa 2019 thì cái con số 110.000 đó bớt lại còn 45. Nhưng mà cho đến nay thì mới chỉ có 23.000 người được chấp thuận mà thôi. Và tiếp theo, Tòa Bạch Úc cũng sẽ đề nghị ngưng cấp cái phiếu thực phẩm cho 3.100.000 người hiện nay tại 43 tiểu bang Hoa Kỳ đang được nhận những cái loại tem phiếu này. Nếu như cái đề nghị này được thành luật thì sẽ tiết kiệm cho quốc gia 2.5 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. 2.5 tỷ Mỹ Kim á chị Hải Lan, nhiều lắm. Nhưng mà cũng rất là cần thiết để điều chỉnh cái chương trình này thôi, chứ còn mà cắt giảm mà 3.100.000 người đó là có thể sẽ gây ra rất nhiều những cái tệ đoan của xã hội. Người Mỹ cũng giống như người Mỹ, họ không muốn người nước ngoài tràn ngập vào đất nước của họ. Theo một cuộc thăm dò mới đây thì cho thấy rằng là 55% dân Mỹ Tây Cơ nói rằng là những người di dân đến từ những nước Trung Mỹ đang sống ở Mỹ nên cần bị trục xuất về quốc gia của họ. Và chỉ số chi phí sinh sống rất là cao tại miền tại các nước Đông Nam Á, trong đó Tân Gia Ba chỉ số là 80, Thái Lan là 50, Miến Điện, Campuchia là 40, Mã Lai là 39 và Việt Nam là 38. Còn lại là số phần trăm người Mỹ nói vấn đề di trú là vấn đề tối ưu của đất nước, đang đạt một cái kỷ lục. Theo cuộc thăm dò ý kiến của Viện Gallup Poll thì 27% người Mỹ nói rằng là họ thấy vấn đề di trú là vấn đề quan trọng mà đất nước đang đối diện. Di trú đã trở thành quan trọng hơn với dân Mỹ trong năm nay vì cuộc khủng hoảng ở biên giới đã gia tăng. Bây giờ chúng tôi mời chị Hải Lan và Thảo Nguyên đọc phần chi tiết với quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Tòa Bạch Ốc không muốn nhận người tị nạn trong năm 2020. Tòa Bạch Ốc đã thảo luận về khả năng có thể sẽ không nhận người tị nạn trong năm 2020. Những bàn thảo về vấn đề này vừa xảy ra trong một số cuộc họp của các viên chức từ Bộ Nội an, Bộ Ngoại giao, Ngũ Giác Đài và các cơ quan khác. Trấn áp người tị nạn là một trong những nghị trình làm việc của hành pháp hiện nay để giới hạn việc nhập cảnh Hoa Kỳ. Đầu tuần qua, hành pháp cũng đưa ra một quy định ngăn chặn hầu hết di dân Trung Mỹ tìm cách xin lánh cư tại Hoa Kỳ. Những người ủng hộ việc không cho người tị nạn đến Hoa Kỳ nói rằng số người tị nạn nên giảm xuống vì những quan tâm về an ninh và khả năng của Hoa Kỳ mang lại sự bảo vệ nhân đạo qua việc duyệt xét vấn đề lánh cư. Những người quan tâm về di trú ngay lập tức lên tiếng báo động về tin tức cho biết vấn đề nhập cư của người tị nạn có thể không còn nữa. Họ nói rằng Hoa Kỳ là một nước được dựng lên bởi người di dân và người tị nạn. Từ chối chấp nhận người tị nạn vào thời điểm có quá nhiều người trốn chạy khỏi quốc gia họ khắp nơi trên thế giới là hành động nhu nhược, từ động lực kỳ thị chủng tộc làm mất đi giá trị của quốc gia. Trong thời hành pháp Tổng thống Donald Trump, số người tị nạn được phép nhập cảnh Hoa Kỳ đã giảm rõ rệt từ 110.000 người trong tài khóa 2017 đã giảm xuống 30.000 người trong tài khóa 2019. Hành pháp ấn định con số cao nhất trong năm 2018 là 45.000 người tị nạn, nhưng chỉ có 23.000 người được nhập cảnh. Tòa Bạch Ốc sẽ đề nghị luật sẽ ngưng cấp tem phiếu thực phẩm của 3.100.000 người. Hiện nay 43 tiểu bang Hoa Kỳ cho phép cư dân được tự động trở thành hợp lệ nhận tem phiếu thực phẩm, hay gọi là food stamps, qua chương trình phụ giúp dinh dưỡng, viết tắt là SNAP. Nếu họ nhận những lợi ích công cộng từ những chương trình liên bang khác như tạm giúp những gia đình cần thiết, viết tắt là TANF, Bộ Nông nghiệp đã cho biết như vậy. Nhưng Bộ Nông nghiệp muốn đòi hỏi những người nhận chương trình tạm giúp những gia đình cần thiết thông qua việc duyệt xét về lợi tức và tài sản để quyết định xem họ có hội đủ điều kiện nhận thực phẩm miễn phí từ chương trình phụ giúp dinh dưỡng hay không. Nếu được thông qua, luật này sẽ tiết kiệm cho chính phủ khoảng 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim mỗi năm bằng cách ngưng tất cả những người đang nhận tem phiếu thực phẩm. Tổng thống Trump đã nói rằng có quá nhiều người Mỹ hiện sử dụng chương trình cấp tem phiếu thực phẩm miễn phí, nhưng họ sẽ không cần đến nó nữa vì kinh tế đang mạnh và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Ông nói rằng chương trình này sẽ bị ngưng lại là cách tiết kiệm cho người trả thuế khoảng 15 tỷ Mỹ Kim.
Và thưa quý thính giả, người Mỹ giống như người Mỹ, họ không muốn người nước ngoài tràn ngập đất nước họ. Một số người có quan điểm dân chủ và tự do trong hệ thống truyền thông nói rằng những người Mỹ không ủng hộ việc mở cửa biên giới là kỳ thị chủng tộc. Nhưng với những người Mỹ Tây Cơ không ủng hộ việc mở cửa biên giới thì sao? Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 55% dân Mỹ Tây Cơ nói rằng những di dân đến từ những nước ở Trung Mỹ đang sống ở Mỹ nên bị trục xuất về quốc gia của họ. Cuộc thăm dò này cho thấy Mỹ Tây Cơ không mặn mà cho lắm làn sóng di dân của người dân Trung Mỹ. Người dân sống trong những nước phát triển sẽ luôn luôn chống lại việc nước của họ bị tràn ngập với hàng trăm ngàn người nước ngoài đến từ những nước có đời sống tồi tệ hơn, nhưng không phải là những nước độc tài đảng trị, nhất là người dân ở thành phố biên giới Tijuana, nơi mà di dân Trung Mỹ đang tràn ngập và chờ để vượt biên sang Hoa Kỳ. Hàng trăm cư dân Mễ ở Tijuana chống lại sự khủng hoảng của đoàn di dân Trung Mỹ khổng lồ đang tạm cư trong những khu lều, hiện có khoảng 2.400 di dân. Cư dân Mễ đã hô khẩu hiệu Mễ tình cơ và thuận tình với di dân, không đồng tình với xâm lăng. Ở Hoa Kỳ, cùng với hầu hết những nước phát triển, người dân muốn đây là một nơi trật tự và sạch sẽ, nơi mà người dân chia sẻ những thái độ và giá trị chung, và là nơi tất cả di dân phải theo một tiến trình giải quyết hợp pháp và loại bỏ bất cứ ai không thích hợp và không cho bất cứ ai cơ hội lẻn qua những kẽ hở của hệ thống pháp lý. Nhưng điều như thế làm sao có thể xảy ra? Nếu chúng ta mở cửa biên giới cho tất cả di dân đến từ Trung Mỹ, nơi mà nhiều chính quyền đang sụp đổ vì nạn tham ô nhũng lạm và những thành phố tràn ngập bọn băng đảng bạo hành. Sau đây là chỉ số chi phí sinh sống. Chỉ số này dựa trên chi phí tiền thuê nhà như yếu phẩm, thức ăn, nhà hàng và khả năng mua sắm ở địa phương. Riêng tại châu Á, hầu hết nước có đời sống đắt đỏ là Nhật Bản, Tân Gia Ba, Hồng Kông và Nam Hàn. Chỉ số chi phí sinh sống tại Tân Gia Ba là 80. Chỉ số này cao hơn chỉ số ở Hoa Kỳ là 71. Chỉ nhìn vào Đông Nam Á, chúng ta đã biết chỉ số của Tân Gia Ba là 80. Nước có đời sống đắt đỏ kế tiếp là Thái Lan với chỉ số 50. Miến Điện, Campuchia và Brunei có chỉ số 40. Mã Lai là 39 và Việt Nam có chỉ số chi phí sinh sống là 38. Phi Lực Tân và Nam Dương có đời sống ít đắt đỏ hơn Việt Nam. Số phần trăm người Mỹ nói di trú là vấn đề tối ưu của đất nước đang đạt kỷ lục. Theo cuộc thăm dò ý kiến của Viện Gallup, số phần trăm người Mỹ thẳng thốt kêu rằng di trú là vấn đề quan trọng nhất của quốc gia đang đạt kỷ lục cao nhất. Hành pháp Trump tiếp tục tìm cách ngăn chặn làn sóng di dân nhập cảnh khi mà họ vượt qua biên giới phía Nam. 27% người Mỹ nói rằng họ thấy di trú là vấn đề quan trọng nhất mà đất nước đang đối diện. Di trú đã trở thành quan trọng hơn với dân Mỹ trong năm nay vì cuộc khủng hoảng ở biên giới đã gia tăng. Trong những tháng mùa xuân, khi việc di chuyển dễ dàng hơn, khuynh hướng vượt biên bất hợp pháp của di dân gia tăng với mức cao đặc biệt trong năm nay. Thăm dò của Viện Gallup với 1.525 người đã được thực hiện trong đầu tháng 7 vừa qua. Và như đã dự kiến, số người trả lời được chia ra như sau. Với 42% số người theo đảng Cộng Hòa nói rằng di trú là vấn đề căng thẳng nhất so với 20% của những người ủng hộ đảng Dân Chủ. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rmi.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp, hoặc có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc có thể email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài Tòa Bạch Ốc không muốn nhận người tị nạn trong năm 2020. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào với các đường dây 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi là có bao nhiêu dân chúng ở Hoa Kỳ nhận chương trình tem phiếu thực phẩm, thưa anh?
Chương trình tem phiếu thực phẩm viết tắt là SNAP cung cấp thực phẩm miễn phí cho 40 triệu dân Mỹ, khoảng 12% tổng số dân số của Hoa Kỳ.
Wow. Vâng, và câu hỏi kế tiếp thưa với anh Lê Minh Hải là có bao nhiêu người tị nạn nhập cảnh Hoa Kỳ từ tháng 10 của năm 2018, thưa anh?
Từ tháng 10 2018 cho tới tháng 6 của năm 2019 thì có hơn 21.000 người tị nạn được nhập cảnh trong chỉ tiêu của 30.000 người đã ấn định trước, thưa chị.
Vâng, và câu hỏi nữa là thưa anh, 27% người Mỹ xem di trú là vấn đề quan trọng nhất tại Hoa Kỳ. Họ còn quan tâm việc gì khác nữa hay không, thưa anh?
Có một số 23% nói rằng là cái vấn đề quan trọng nhất là chính phủ và sự lãnh đạo kém cỏi của chính phủ. Khoảng 7% số người quan tâm về những liên hệ chủng tộc và chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và những vấn đề quan trọng nhất. Và khoảng 7% nói là vấn đề săn sóc y tế. Thưa chị.
Dạ vâng, và nhắc lại các đường dây để quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với anh Lê Minh Hải. 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Vâng, tại miền Bắc chúng tôi cũng mở ra đường dây 408-294-3888. Kính mời quý vị gọi vào đặt những câu hỏi về Di Chú. 408-294-3888. Vâng, trở lại với chương trình nếu
vâng,
mà...
ở miền Nam xin mời vị thính giả trên đường dây 9043 đặt câu hỏi với anh Lê Minh Hải ạ.
Dạ, cho tôi hỏi ông Hải một chút nha.
Dạ vâng.
Là cái người mà bảo lãnh á, qua đây phải nuôi cái người bảo lãnh là bao nhiêu năm? Cái lợi tức bao nhiêu có thể bảo lãnh được một cái gia đình từ Việt Nam qua? Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của cô. Thứ nhất là bảo lãnh thì người đứng bảo lãnh phải có trách nhiệm về tài chính 5 năm hoặc là cho tới khi nào người mới tới được vào công dân Mỹ hoặc là cho tới khi nào mà người mới tới làm việc được 10 năm ở bên nước Mỹ không nhập tịch Mỹ. Còn cái câu hỏi số 2 của cô là bao nhiêu tiền đòi hỏi để bảo lãnh cho một gia đình bên Việt Nam. Nếu như gia đình bên Việt Nam có một người đi, thì bên Mỹ này một người đứng ra bảo lãnh là hai, thì cái lợi tức tối thiểu là 20.575 Mỹ Kim tối thiểu. Và nếu như có thêm một người nữa hay là nhiều người hơn nữa thì cứ cộng mỗi người có thêm là 5.400 Mỹ Kim. Tức là cứ mỗi người mà cộng thêm trong gia đình ở bên Việt Nam hay là trong gia đình bên Mỹ thì cộng thêm 5.400. Cho nên nếu mà một gia đình ở bên Mỹ này có 4 người và bên Việt Nam có 4 người nữa là 8 người thì chúng ta cứ cộng vào là có thể sẽ thấy là 8 người tổng cộng thì cần khoảng trên 50.000 Mỹ Kim để bảo lãnh cho một gia đình 4 người từ Việt Nam tới. Thưa cô, cảm ơn câu hỏi.
Nếu mà gia đình 50.000 Mỹ Kim bảo lãnh gia đình Việt Nam, bây giờ 50.000 đó vậy tôi phải trả tiền nhà hết 4.000 rồi, làm sao tôi có thể nuôi được 5 người, 4 người bên Việt Nam ra nữa. Cảm ơn.
Dạ, thì mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau. Nếu như mà cô làm được 50.000 thì cô có quyền bảo lãnh 4 người ở Việt Nam qua. Còn nếu như cô làm 50.000 mà cô nói rằng là không đủ tiền để sinh sống thì có thể rằng là cái việc mà cung cấp tài chính hay là thuê mướn nhà cửa, cung cấp thực phẩm cho người thân ở bên Việt Nam sẽ gặp trở ngại. Thì lãnh sự họ có thể sẽ từ chối hồ sơ đó, bởi vì có nhiều cái khả năng là thân nhân của cô đến Hoa Kỳ sẽ trở thành gánh nặng của xã hội. Cho nên tùy theo cái tài chính của mỗi người để chúng ta ứng định là thân nhân của mình qua có nhận được những cái sự phụ cấp về tài chính do người bảo lãnh đứng ra không. Nếu như người bảo lãnh không có đủ sức về tài chính thì có thể hoãn lại một thời gian. Khi nào có đủ tài chính hay là có đủ cái số tiền mặt dự trữ thì khi đó hãy cho phép thân nhân của mình được đến Hoa Kỳ để đoàn tụ, thưa cô nhé. Liên lạc với văn phòng
Robert Mullen. Nếu mà mới lãnh qua cái người đó chết rồi làm sao thì cái gia đình bảo lãnh được ở đây hay là phải đi về?
Dạ thì tùy theo cái trường hợp cái người bảo lãnh đã dự trù trước cái vấn đề đó không. Nếu như không dự trù mà người bảo lãnh không may qua đời thì có thể là người thân mới tới phải tự túc thôi. Tự túc chứ không có nghĩa rằng là phải xin những cái phụ cấp của xã hội, bởi vì như cô và quý vị thính giả biết, trong khoảng thời gian mới đây thì cái vấn đề nhận trợ cấp xã hội đối với những người đến Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh di dân có thể gây ra cái hậu quả sẽ bị trục xuất. Đó là một cái chính sách mới của tòa Bạch Ốc bây giờ đó, thưa cô nhé. Cảm ơn những câu hỏi của cô.
Dạ vâng, và nhắc lại các đường dây để quý thính giả có câu hỏi có thể gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, tuần trước thì chúng ta cũng có nói về chương trình đầu tư EB5 đã có một cái thông báo, những cái thông báo mới. Vậy thì chúng ta đã không có đủ thời gian để nói về những cái thông báo mới đó. Thưa anh, hôm nay anh có thể cho Thảo Nguyên cũng như quý thính giả của chúng ta biết là những cái thông báo mới ạ?
Dạ vâng, mình đặc biệt dành cho thính giả gọi vào đi, thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây 9043, hello.
Cho em hỏi ba bảo lãnh cho hai người chị tháng 3 2013 đó thì bao giờ mới cho phỏng vấn vậy anh?
Hai người chị này là độc thân hay là lập gia đình, và người cha là công dân hay là thường trú?
Người cha là công dân, là hai người chị vẫn còn độc thân.
Vâng. Thì hiện nay đang xét là tháng 7 năm 2012, đó là diện F1. Và hồ sơ này là tháng 3 năm 2013, tức là chỉ còn khoảng 7-8 tháng nữa là tới phiên của hồ sơ rồi. Thì 7-8 tháng cũng là một cái thời gian tương đối khá lẹ, cho nên là người bảo lãnh nên liên lạc với cơ quan chiếu khán quốc gia để biết những cái thông tin cập nhật về cái hồ sơ, cũng như là báo cho NVC biết những cái thông tin cập nhật nhất của hồ sơ về địa chỉ, về thành viên trong gia đình, vân 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 vân. Thì xin họ những cái số hồ sơ biên lai để trả tiền, và khi họ bắt đầu mở hồ sơ ra là chúng ta có thể trả đóng những cái phần chi phí visa cũng như là phí xét đơn tài chánh, bổ túc các cái thủ tục để hoàn tất sớm vào hàng để sắp và hàng để chờ đợi cái ngày đáo hạn tới phiên là sẽ được lên danh sách phỏng vấn. Tóm lại đây là một dạng hồ sơ mà văn phòng Robert Mullins rất là thành công trong vấn đề phụ giúp để theo dõi và hỗ trợ cho người bảo lãnh cho tới khi được cấp visa đó, thưa anh.
Ok, cảm ơn anh nhé. Vâng. Cảm ơn chị. Okay, bye bye.
Dạ, liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại 7148909933 tại miền Nam. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Trở lại cái thắc mắc rất là cập nhật, và hiện nay là một trong những cái thông tin rất là thời sự nóng bỏng. Chương trình EB5 Sở Di trú đã công bố vào ngày 24/7 vừa qua, tức là đúng một tuần lễ vừa rồi. Một tuần lễ vừa rồi các văn phòng Robert Mullins rất là bận rộn vì rất nhiều những người thân cũng như là những người đang quan tâm tới cái chương trình đoàn đầu tư này đó là từ Việt Nam cũng như là ở Hoa Kỳ liên lạc văn phòng chúng tôi về cái sự cải tổ và những cái điều khoản trong cái vấn đề cải tổ này. Thì cái điều khoản đó là quý vị biết chương trình này đã có từ năm 92, tức là 27 năm trước, cho nên cái vấn đề điều chỉnh cái số tiền vốn đầu tư từ 500.000 lên tới 900.000 cho những vùng cần phát triển, tức là những cái vùng thôn quê, và 1.000.000 thành 1.800.000 cho những vùng đô thị đã phát triển rồi. Cái điều quan trọng đó là Sở Di trú bắt đầu từ ngày 21/11 tới đây sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề phân định cái vùng nào là vùng cần phát triển 900.000 và vùng nào là vùng đã phát triển rồi 1.800.000. Thì nếu như mà thân nhân của chúng ta đợi tới cái ngày 21/11, tức là những cái dự án tốt ở trong khu đô thị như dự án văn phòng Robert Mullins đang đại diện độc quyền tại trung tâm thành phố Los Angeles là cái dự án có thể lên tới 1.800.000. Cho nên bà con chúng ta phải hết sức là nhanh chóng để có thể tham gia ngay vào chương trình từ đây cho tới 21/11 để được thừa hưởng cái luật cũ và cái quy định cũ. Thì đó là một cái điều hết sức là tốt đẹp, vì khi lập một cái hồ sơ đầu tư đó thì bà con chúng ta rất là quan ngại hai vấn đề: có kết quả về di trú không, và cái tiền đầu tư có được trả lại hay không.
Vâng, và cảm ơn anh Lê Minh Hải. Đó là cái điều mà nhà đầu tư rất là quan tâm. Vậy thì để mà có được cái kết quả mỹ mãn như vậy thì chắc chắn nhà đầu tư phải tìm kiếm cho mình một cái dự án thật là khả thi và có nhiều tiềm năng. Và văn phòng Robert Mullin International cũng đang làm đại diện cho một cái dự án tại thành phố Los Angeles, một cái dự án rất là lớn và với cái số tiền đầu tư tối thiểu như ngay bây giờ là 500.000 Mỹ Kim, thì quý vị có thể tham gia vào cái dự án này. Thì đây là một cái cơ hội để cho những nhà đầu tư nước ngoài nên tham dự, bởi vì tới ngày 21 tháng 11 sẽ áp dụng cái luật mới, thì không còn cái giá là 500.000 Mỹ Kim nữa mà sẽ là có thể là 1.800.000 Mỹ Kim cho cái vùng ngay cái đô thị thành phố Los Angeles. Vậy thì nếu quý vị đã có sẵn sàng về vấn đề tài chính thì Thảo Nguyên mong rằng quý vị hãy tìm đến với văn phòng Robert Mullin International để văn phòng có cơ hội giúp đỡ cho quý vị thành lập một cái hồ sơ và có kết quả như quý vị mong muốn, đó là quý vị có được cái thẻ xanh để ở lại Hoa Kỳ và có cái số vốn có được trả lại cho quý vị hay không. Ngoài ra thì quý vị còn được hưởng cái tiền lời trong quá trình mà quý vị đầu tư với dự án, khi mà dự án bắt đầu đưa vào hoạt động. Và chắc chắn là một cái vùng đô thị và một cái dự án lớn như vậy thì chắc chắn sẽ là một cái dự án rất là tiềm năng, ăn nên làm ra, thì quý vị cũng có thêm cái lợi nhuận trong vấn đề đầu tư nữa. Và đặc biệt cái lợi đó là cả gia đình của quý vị được đến Hoa Kỳ và được nhận thẻ xanh, được hưởng những cái quyền lợi như tất cả những thường trú nhân khác, thưa quý vị.
Có một điều là rất nhiều người nhận xét rằng là nếu đợi sau ngày 21 tháng 11 là cái ngày áp dụng cái quy định mới đó, thì có thể ít người tham gia chương trình này hơn, cho nên là cái sự chờ đợi nó rút ngắn, nó nhanh hơn, có phải không? Câu trả lời là không. Hiện nay chúng ta sắp hàng sớm thì cái sự duyệt xét sẽ sớm, sắp hàng trễ thì cái sự chờ đợi cho những cái tài khoá mà trong tương lai nó sẽ dài hơn và cái số năm nó sẽ gia tăng nhiều hơn. Cũng xin được thông báo với quý vị, là nhắc với quý vị là kính mời quý vị đón nghe chương trình Kiến thức di trú của văn phòng Robert Mullin cũng được phát vào ngày thứ bảy, cũng trên làn sóng 106.3 này, Đài Mẹ Việt Nam, lúc 5 giờ chiều ngày thứ bảy. Kính mời quý vị nhớ đón theo dõi. Chị Hải Lan có nghe phải không?
Dạ thì có.
Vâng, Thảo Nguyên với là Lê Minh Hải luôn luôn phụ trách cái chương trình đó lúc 5 giờ chiều. Giờ đó là giờ mà quý vị đang đi ăn chiều, đang ngồi trên xe mà nghe chương trình Kiến thức di trú thì rất là tuyệt vời.
Vâng, và rất tiếc là miền Nam thì chúng ta không còn thời gian nữa, cho nên nhắc lại số điện thoại của văn phòng Robert Mullin để quý vị có thể liên lạc: 714-890-9933, 890-9933. Cảm ơn anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên, và hẹn vào thứ tư tuần tới ạ.
Chân thành cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Hải Lan và Thảo Nguyên. Kính chúc toàn thể quý vị có được một cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Vâng, Thảo Nguyên cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả tại miền Nam và chị Hải Lan.
Ủng hộ các bạn. Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền chỉ các món gà: phở gà, mì gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng Thanh Lịch, bãi đậu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
hệ thống tiệm vàng và hột xoan Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.